thỉnh đại chúng chắp tay niệm Phật cầu cho mình.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa quý thầy, chư ni cùng quý Phật tử, thì đúng lý ra là hôm nay chúng ta học suốt một ngày. Hôm bữa tôi có hứa với thầy trụ trì ở Tuệ Quang, nhưng mà cái công việc của chúng tôi là phải về gấp, bởi vì là chuẩn bị khánh thành ở Thiền viện Trúc Lâm Chánh Giác. Cho nên có những cái đạo tràng ở các nơi, từ ở miền Bắc ở Nha Trang họ đi xe, mà trước khi mà ngày xưa là cái thiền viện của chúng tôi chưa ra đời đó, thì họ đến cái vùng đó họ thường thường họ nghỉ một đêm ở những cái khách sạn. Nhưng mà hôm nay cái thiền viện của Hòa Thượng Trúc Lâm ra đời ở nơi đó, cho nên nó giống như một cái trạm dừng chân. Cho nên chúng tôi phải tranh thủ để mà về, để mà lo cơm nước cho họ. Cho nên hôm nay tôi chỉ giảng một buổi sáng, mà đúng lý ra là quý Phật tử phải ngồi thiền xong chúng tôi mới chia sẻ về giáo lý. Nhưng mà cái công việc nó cũng quá gấp, cho nên tôi mới xin cái anh Vinh Trưởng là giảng trước. Sau khi mà quý Phật tử nghe cái thời pháp này xong rồi đó, thì chúng ta mới tọa thiền. Cho nên quý Phật tử thấy là nói là cái tâm mình thôi nó cũng vô thường liên tục, đúng không? Hôm bữa là chúng tôi đã hứa với thầy Tuệ Quang là trong suốt một ngày, nhưng mà vì cái công việc Phật sự cho nên hôm nay chúng tôi phải khóc hạn đợt sau. Thì bây giờ trước khi mà đi vào cái phần nhặt Bồ Tát hạnh của Tôn giả Tịch Thiên, thì tôi mới khơi lại một cái vấn đề nữa. Hồi hôm á, tình cờ tôi coi một cái cuốn sách của Thiền sư Đạo Nguyên, ngài nói về cái phần chánh pháp nhãn tạng trong cái phần mà hiện thành công án. Ngài đặt ra một cái câu hỏi là tại sao tất cả mọi con người chúng ta đã là Phật rồi mà còn bôn ba đi hành cướp, mà còn bôn ba đi học giáo pháp. Mà nếu mà không có bôn ba đi hành cước, không có bôn ba đi học giáo pháp á, thì phàm vẫn là phàm. Rồi ngài đặt câu hỏi tiếp thứ hai, thì đã là Phật rồi, đúng không? Đã là thị hiện rồi, tại sao phải là 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh, 49 ngày đêm ngồi cội cây bồ đề? Thì đã là tổ rồi á, thì cần gì phải 9 năm diễn bích? Ngài đặt ra một số câu hỏi. Thì đây cũng vậy, nhân cái cơ hội này tôi chia sẻ cho quý Phật tử tâm bồ đề tôi thường nêu lên. Thì hôm bữa có một số quý Phật tử nói là bồ đề vốn không cây, làm gì mà phát, đúng không? Thì đó là những cái hiện thành công án, rồi lần lần chúng ta sẽ chia sẻ những cái phần sau. Cho nên hôm nay chúng ta học tiếp qua cái bài thứ 30, giống như mà Thiền sư Đạo Nghiên nói vậy đó. Đã là Phật rồi mà tại sao Đức Thế Tôn vô lượng kiếp phát cái tâm bồ đề? Phát ở đâu? Cho nên chúng ta phải hiểu một cái phần, giống như là Thiền sư Năm Nhạc. Đầu tiên nhất là ngày đến Lục Tổ Huệ Năng á, hỏi là âm có đem một vật gì đến chăng. Thì lúc đó là Thiền sư Nam Nhạc ngài không có đáp được, ngài phải ở lại Tàu Khê 8 năm. Một hôm ngài đến ngài trình Lục Tổ là con có chỗ họ cũng biết đường vào rồi. Thì Lục Tổ mới đem cái câu hỏi ngày xưa mới hỏi, ông có đem cái quạt gì đến chăng? Thì thiền sư Nam Nhạc mới nói là, nói một quạt tức chẳng trúng, nói một quạt tức chẳng trúng. Thì Lục Tổ mới nói là, lại có tu chứng chăng? Thì lúc này thiền sư Nam Nhạc mới nói là, tu chứng tức chẳng không, mà nhiễm ô không thể được. Đó, sở dĩ mà ngày hôm nay tôi chia sẻ nó hơi dài dòng chút xíu về vấn đề cái tâm bồ đề như thế nào. Lạ kỳ một điều, nếu mà chúng ta không có khơi nguồn tâm bồ đề của mình lên á, thì mình chúng sanh vẫn là chúng sanh vô minh, tâm tối vẫn là tâm tối. Có lần một hôm á, tôi nhập thất ở thiền viện Trúc Lâm. Thì khi mà tôi đang ngồi thiền thì bỗng nhiên á, tôi thấy có một cái con chó nó đi ngang qua cái phòng nhập thất của tôi. Thì lúc đó có một cái tư duy nó khởi lên. Nó khởi lên thế này, là con chó này nó tạo cái nghiệp gì mà để nó hình thành lên một cái loài thú rất là khổ. Thì ngay trong giờ phút đó thì một cái vọng tưởng thứ hai nó khởi lên tiếp tục là, đúng là ông là vọng tưởng, mà ngay trong giờ phút này ông phải làm như thế nào đó để ông tu tập như thế nào đó để ông chuyển hóa, ông đừng có rớt vào cái loài chó. Đó là quan trọng của ông nhất, chứ còn cái chuyện là chuyện của ai chứ không phải chuyện của ông. Thì đây cũng vậy, ngay trong giờ phút này chúng ta phải coi cái tâm mình nó còn quẩn đục hay không, tâm mình nó còn nhơ hay không, tâm mình nó còn cấu nhiễm hay không, mình giải quyết. Chứ còn chúng ta chạy bên ngoài chỉ là cái suy luận thôi, suy luận. Mà cái suy luận đó giống như là bên Án Nghĩa Thư nó có một cái dòng Bà La Môn gọi là trường, có một cái trường uống như là con lươn, chúng ta chụp cái đầu nó luồn cái đuôi, chụp cái đuôi luồn cái đầu. Mà chính đó là cái chi giải của chúng sanh mà Phật nói là 62 kiến chấp, mà giống như là cái con cá mà nó không vượt thoát cái lưới, nó lỏng quẳng trong cái sự chấp nhã. Thì đây là chúng ta học Phật, chúng ta phải khôn khéo, chúng ta phải tư duy, thấy không? Cho nên ngày hôm nay chúng ta học tiếp về cái phần bài thứ 30. Thì đây tôn giả Tịch Thiên dạy nè: tâm bồ đề có thể trừ diệt sự ngu si, có bạn lành nào sánh, còn phước nào lớn hơn. Ở đây nói là khi một người phát được cái tâm bồ đề thì có thể phát trừ được cái sự ngu si. Mà cái từ ngu si này á, đại chúng biết rằng á, ngu si là mình dịch hơi, nó hơi còn nằm ở trong cái tiếng Hán, nhưng mà thật ra cái từ ngu si là cái từ gì? Từ ngu si là từ gì? Từ ngu si là cái từ vô minh. Vô là không, minh là sáng, tức là mình không có sáng suốt. Mà đã là không có sáng suốt cho nên gọi là vô minh. Mà vô minh này nó bắt nguồn từ đâu? Bắt nguồn từ đâu? Chẳng hạn như trong kinh Viên Giác Đức Phật dạy là vô minh nó bắt nguồn từ cái chấp thân là thật, chấp cái tâm vọng tưởng là thật thì gọi là vô minh. Còn đối với kinh Lăng Già, đối với kinh Lăng Già Phật nói là vô minh bắt nguồn từ quên gì? Đệ nhất nghĩa đế, trung đầu đế, đệ nhất nghĩa đế gọi là vô minh. Tức là không có lì hai cái kiến chấp á, gọi là vượt thoát cái nhự nghiên phân biệt á. Có không còn mất chủ khách năng sở sáng tối. Mà 36 pháp đó của Lục Tổ á, thì đó gọi là vô minh. Tức là cạt một cái vấn đề nào đó cũng gọi là vô minh. Cạt gì? Đến mức độ mà cạt là Phật á, cũng là vô minh luôn. Cạt cái sự ngộ cũng là vô minh luôn. Đến cái mức độ mà tu mà hơi cao hơn chút xíu nữa, cạt cái gì cũng là vô minh hết. Nhưng mà đến với nhà thiền hỏi các ngài thế nào là vô minh, thì các ngài trả lời rất là đơn giản, mà trả lời một cái là mình rớt xuống liền. Thế nào là vô minh? Hẹn như bây giờ nè, đại chúng mà học thiền một hôm nào đó có người đến hỏi, bạch thầy, mấy chú mấy bác, học Phật lâu năm rồi đó, họ thế nào là vô minh? Trả lời sao? Bây giờ mình là cái người mà học thiền gọi là bậc trung thôi chứ chưa phải là bậc thượng. Hay như bây giờ bậc trung là hỏi thế nào vô minh? Thì chỉ có một cái là mình đem cái giáo ra thôi, mình nương giáo mình nói gì? Quên tánh giác. Thấy không? Quên tánh giác là vô minh, mà nhớ tánh giác là hết vô minh. Đó là mình còn nằm trên cái sự mà học về giáo. Tức là gọi là giáo thể. Mà học nói về giáo thể thì giống như là cái con rùa á, con rùa mà khi mà nó xuống dưới hồ, phải không? Khi mà xuống dưới hồ á, nó bơi, nó lội, nó tắm vậy, mà khi mà nó lên bờ rồi đó sẽ đi tới đâu thì sao? Hả? Sình, cái chân nó dính sình á, nó lòi đến đó. Thì cái giáo thể, cái văn tự nó cũng còn mầm móng của sự chi giả cho chưa dứt hết vô minh. Còn đến với các thiền sư thứ thiệt là khi mà chẳng hạn như hỏi đến vô minh, chẳng hạn như trong thiền thoại kể một câu chuyện. Một hôm á, thiền sư Bất Không đang bàn luận Phật pháp với vua Đường Đại Tông, thì có một ông quan lớn tên là Ngũ Triều Ân đến hỏi. Đức Phật nói là tất cả chúng sanh đều là Phật, thì vô minh này từ đâu mà nó có? Thì ngay trong giờ phút đó là thiền sư nhìn thẳng vào mặt ông liền. Ông là cái người gì ở đây mà ông chen vô cái chuyện này? Thì ông quan nói tôi là ông quan là nhất phẩm triều đình đây mà. Ủa sao tôi nhìn ông giống như tướng cướp vậy? Nhìn ông khác gì ở cái thằng tướng cướp ở đâu vô? Thì ngay trong giờ phút đó ông đỏ mặt lên, bừng bừng lên. Vô minh từ đó mà có. Vô minh từ đâu? Từ cái chấp, chấp vào cái lời nói. Mà khi mà chấp vào cái lời nói là mình là cái người quan là nhất phẩm triều đình, mà cái ông này ông nói mình là ăn cướp, ăn trộm, thì nóng giận nổi lên, thì từ vô minh từ đó mà ra. Mà chỉ cần nhớ lại thôi, nhớ lại cái rồi vô minh nó hết. Thấy không? Đó cho nên ba cái phần này là vô minh là chúng ta quên cái sự tỉnh. Mà ở đây nó là khi mà chúng ta phát cái tâm Bồ Đề là lúc đó là vô minh là nó sẽ trừ diệt. Mà phát cái tâm Bồ Đề là gì? Là chúng ta phải học văn nè, tư tu, rồi đi đến con đường giới định tệ. Tức là nói về cái con đường tiệm tiến á. Mà khi mà nó hình thành vô minh rồi đó, thì lúc đó mình quên đi. Mình quên thì nó ra cái gì? Trong 12 cái mắt xích nó ra cái gì? Vô minh duyên, duyên hành. Hành là gì? Hành là gì? Ai biết hành là gì? Hành tức là hành động, là tạo tác. Mà nó đi liền với cái gì? Thân, khẩu và ý. Vì mình quên cho nên mình nói những cái lời nó làm cho người ta không có vui, làm cho người ta khổ, phải không? Rồi thân mình gì? Thân mình hành động, hoặc là mình đánh, hoặc là mình làm gì đó. Khi mà chúng ta bị cái phiền não, bị cái vô minh nó che lấp rồi đó, thì bắt đầu nó tạo tác qua thân, khẩu và ý. Ở đây tôi nói cho đại chúng một cái điều. Trừ trường hợp nào khi quý Phật tử là đến cái giai đoạn là bất động địa, hay giai đoạn là kiến tánh bên nhà thiền, hay giai đoạn là quý Phật tử đạt đến cái chỗ vô sanh pháp nhẫn, thì những cái mầm móng vô minh á, tức là những cái mầm móng thô, chỉ còn những cái vi tế giống như là gọi là trần sa quạt thôi. Còn đa phần chúng ta đang rớt trong cái cảnh vô minh. Tôi thường nói đại chúng, anh thấy mình bình thường, mình có gì hết, đâu thấy gì đâu. Mà ở quý Phật tử mà đến ở vùng quê, thường thường ta nói là sao? Ta dùng cái từ bây giờ mình áp dụng trong nhà Phật, mình thấy rất là hay, gọi là gì biết không? Mấy cái vùng quê mà khi mà nhà cháy thì sao? Bình thường mình đâu có thấy con chuột đâu đâu. Mà khi mà cháy nhà, chuột đâu lòi ra, nói cháy nhà lòi mặt chuột. Có nghĩa là khi mình bình thường mình đâu có thấy, mà bắt đầu đối duyên xúc cảnh, hoặc là mình đứng ở trên danh lợi, hoặc là mình đứng trên cái tiền tài, thì bất ngờ vô minh từ đó ra. Cho nên ngày xưa tôi giảng đại chúng ở Trúc Lâm, tôi nói khi mà chúng ta chưa đứng ở trên cái danh lợi tiền tài, mình đừng có nghiền rủa nó, tự nhiên rủ. Mà khi mà ông đang đứng ở trên danh lợi tiền tài mà ông không bị cái này nó quyến rũ của ông không có dính mắt á, thì ông có quyền nói. Thì như vậy ở đây chúng tôi nói là khi mà bị vô minh phiền não nó che lấp rồi, bắt đầu nó ra cái hành động về thân, về miệng, về ý, rồi chúng ta tạo tác. Quên mà, quên cái chúng ta tạo tác, hoặc là hoặc nghiệp và khổ, hoặc là cái sự mê lầm. Mê lầm chúng ta tạo nghiệp và khổ kế bên. Mà lúc đó là đại chúng quên luôn nha, không nhớ hết. Chẳng hạn như ngày xưa tôi có ở một cái tu viện. Ở một tu viện này khi mà có một cái ông này, ông thầy này được quý thầy lớn tín nhiệm cho ông. Giao cho một số tiền gọi là làm thủ bổn á. Mà khi mà ông làm thủ bổn rồi tiền vô nhiều quá thì ông quên mất đi, ông tưởng là tiền của ông. Có những lúc là quý Phật tử thấy là có những người mà tự nhiên đang làm ăn lớn, ta sụp một xuống một cái, là mình tưởng rằng bị nghiệp, bị kia sạc kiếm phá. Mà bởi vì tiền ở đâu mà có, tiền đâu có. Mà đến ngân hàng họ quay 100 tỷ, 1.000 tỷ, 1 tỷ, tỷ tỷ không. Cái tưởng tiền của họ, cái họ xài, ăn xài phung phí. Cái đùng một cái chuyện làm ăn phải ngày xưa nữa, vốn liếng nó hụt cái tiền ngân hàng nó ngày nào cũng phải trả, một tháng 100 triệu, 200 triệu. Tôi có quen một cái cô này, một tháng cũng trả 1 tỷ tiền lãi. Mà khi mà trả như thế rồi thì cái chuyện làm ăn mình nó không được nữa, cho nên rồi bắt đầu bị thua, bị lỗ, bị sụp. Mà cái ban đầu là cô xài, cô thấy cô đi đủ các nước hết, đi Mỹ, đi Pháp, đi du lịch, giống như mình đi chợ vậy. Thì đây như vậy, khi mà chúng ta nhận giữ một số tiền của Tam Bảo rồi, cái mình tưởng tiền của mình, cái mình xài phung phí rồi. Cho nên đó, trong thiền thoại kể lại một câu chuyện mà ông Tăng Đề Điểm á, không, khi mà ông giữ tiền Tam Bảo rồi, cái ông xài phung phí, giữ cái kho vải, kho thóc nữa, rồi ông bán, ông uống rượu. Rồi tăng chúng mới nói là ông mà làm như thế ha, là sau này ông thành trâu. Cái ông nói không sao đâu, thì trâu cũng cạch chứ nhiêu. Cạch gì? Ai biết? Cạch sừng. Ông nói làm thì làm cũng cạch sừng chứ có gì đâu. Thì khoảng 10 năm sau cái ông bệnh tai biến, cái hai cái tay ông gấp lại giống như hai cái sừng vậy, hai cái chân gấp lại. Mà khi mà tăng chúng kéo ra nha, kéo nó bật trở lại, kéo bật trở lại. Thì có một vị thiền sư đi ngang qua thấy cái ngày nói như thế này: Đề điểm lạm dụng của thường trụ, mà vọng ngôn chỉ nói có một cặp, mà không biết rằng cái cặp sừng này từ đời này qua kiếp khác. Ghê không? Mình tưởng rằng một cặp là có một đời, mà không phải. Mà hết đời này nó sanh ra cặp khác, hết đời này sanh cặp khác. Ghê không? Cho nên có những lúc mà chúng ta không hiểu là vô minh, chứ có gì đâu. Cái người tu của chúng ta nếu mà không sáng nha, cũng là vô minh đó. Lần lần chúng ta học sẽ thấy những cái điều đó. Bị vô minh nó che lấp, giống như cái mặt trăng á, mặt trăng cái Phật tánh của mình bị mây nó che lấp, nó dày quá, nó dẫn đến cái nghiệp lực xưa xa xưa. Ở đây tôi nói cái phần nó hơi sâu một chút về cái thế giới tâm linh chút nè. Quý Phật tử có thấy một cái điểm này nè, trong vô lượng kiếp là chúng ta tạo nghiệp nhiều lắm, đầy dẫy cái nghiệp. Mà trong kinh Hoa Nghiêm phẩm mà đại hạnh của Bồ Tát Phổ Hiền có nói, nếu mà cái tội mình á, cái nghiệp của mình mà tạo á, nếu mà cái hư không này nó chứa được á, thì không có chỗ chứa. Ghê mức độ vậy. Đến mức độ mà có một lần Đức Thế Tôn hỏi các thầy tỳ kheo á, là sữa mẹ các ông uống á, nhiều hơn hay là nước biển nó nhiều hơn? Thì các thầy tỳ kheo đều nói là nước biển nhiều hơn. Phật nói không phải, đúng, mà sữa mẹ của các ông uống nó nhiều hơn nước trong bốn biển. Cái sữa quý Phật tử thấy, chẳng hạn như bây giờ mà có một người sanh ra con á, nó uống mấy tuổi, 3 tuổi là dứt sữa thôi, trong nhiều, đúng không? Mà ở đây nói là mình uống sữa mẹ nó nhiều hơn nước trong bốn biển, thì như vậy là cái sự luân hồi sanh tử của chúng ta. Cái sự lưu chuyển của chúng ta vô lượng kiếp nó dài. Mà đại chúng bây giờ mình ngồi mình nhắm mắt lại, mình nhắm mắt đi. Bây giờ nhắm mắt là hết đi. Mình nhớ lại cái quãng đời mà khi mà chúng ta biết đi, biết đứng, biết nằm, biết ngồi, ý thức được từ 10 tuổi bây giờ đến 60 tuổi nè, tạo biết bao nhiêu nghiệp. Nhiều ít, rất là nhiều. Thì như vậy chúng ta tạo nghiệp đó, có những lúc là trong cái thời xa xưa, lâu xa, có những lúc là chúng ta làm vua, làm chúa, làm tất cả. Chúng ta có thể nắm trong cái bàn tay những cái quyền lực, thì cái sự sinh sát là chúng ta chắc là nhiều lắm. Thì khi mà chúng ta sinh sát thì những cái con người mà chúng ta giết hại đó, họ chưa có siêu thoát. Vì cái loại ngạ quỷ nha, chẳng hạn là sống cho mấy ngàn năm vậy, 5.000 năm, 10.000 năm là chuyện thường, không siêu thoát. Mà chính họ không siêu thoát là khi mà cái tâm chúng ta hở, bị cái màn vô minh nó che đó, bao đỏ vào đó, vào nó khiến cho mình tạo tác những cái việc là thấy tiền của tâm bảo chúng ta thích. Mà thật ra bình thường chúng ta khi mà chúng ta đến chùa ban đầu chúng ta hiền thiện lắm, không có ba chuyện này. Cho nên tại sao thiền sư Đạo Nghiêm nói là các ông phải phát tâm bồ đề trong từng sát na, tu tập trong từng hơi thở, thấy không? Ngài nói tuy rằng các ông là Phật rồi, nhưng mà các ông lơi lỏng một cái thôi là ma quán nhiều đời nhiều kiếp nó vào tâm các ông rồi, vào trong hơi thở của các ông rồi, nó dẫn các ông xuống ba đường sáu nẻo. Mình nghe mình đọc mình sợ chứ, đọc cái đâu mình nổi da gà đó. Nếu mà quý Phật tử có tâm tu Phật thì như vậy, mà khi mà vô minh nó bị che lấp rồi, bắt đầu cái hành động của chúng ta tạo tác là chúng ta quên. Cái hạn như hôm nào đó cái mình về nhà, cái mình bị một cái sự kiện nào đó cái bực tức lên, đó mình chửi, mình rủ, mình mắng, hạn như con mình kêu quỷ sứ gì đó, làm cho mình bực khó chịu á, phải không? Thì chính cái nhân cái duyên đó là bắt đầu là chúng ta bị tạo cái hành động xấu. Mà khi mà tạo những hành động xấu là gì? Đến gì? Đến thức. Thức là tự nhiên mình từ bỏ cái cuộc đời này, từ bỏ cái thân này nè, cái thân ngũ quẩn này nè. Và cái thần thức nó tạo nghiệp hoặc là lành, hoặc là dữ. Rồi bắt đầu nó dẫn mình đi nữa. Dẫn mình đi đến làm gì? Gọi là danh sắc. Danh là tâm, mà sắc là phần cơ thể, phần vật chất. Mà đa phần là chúng ta khi mà chúng ta chấp ngã tạo những cái nghiệp bất thiện á, thì đa phần là chúng ta rất là sợ mất cái thân này, cho nên vừa bỏ cái thân này là tiếp tục đi tìm cái thân khác, rồi lấy bỏ đó. Bỏ thân này lấy thân khác, bỏ thân này lấy thân khác, nó chảy dài nếu mà tâm chưa sáng. Cho nên cần nhất là chúng ta phải tu là phải tỉnh đó, tỉnh hàng giờ hàng ngày luôn, làm sao mình bào mòn, mình bớt cái chấp ngã. Mà càng bào mòn càng bớt chấp ngã thì quý Phật tử thấy cái tâm mình nó sáng lên, nó gọi là phá trừ cái sự ngu si. Thì cái phước không có phước là bằng nhất là chúng ta quy chiếu, là chúng ta tu tập. Đó là cái điều quan trọng nhất. Cho nên có ông Tăng đến hỏi thiền sư Quang Môn á, giết cha, ngài Quang Uyển á, tức là Quang Môn á, giết cha nè, giết cha giết mẹ đến Phật sám hối, nhưng mà giết Phật rồi đó thì đến chỗ nào sám hối? Đến nào sám hối? Ghê không? Có những vị tăng ông siêu sức, ông đến hỏi, nói bây giờ bạch hòa thượng, bây giờ con giết cha giết mẹ nè, thì con đến Phật sám hối đó đành rồi đó. Nhưng mà lỡ con giết Phật là đến ai sám hối? Bây giờ đến ai sám hối? Tôi thử nghiệm coi, có ai đến hỏi bây giờ con giết Phật rồi nè, bây giờ đến đâu sám hối? Đại chúng thấy là Đề Bà Đạt Đa khi mà ông dùng năm ngón tay dùng cái chất độc đến để mà ông hại Đức Thế Tôn, qua mà chuẩn bị mà chưa hại, ông khởi niệm hại đó, lăn đá rồi voi say, ông làm đủ chuyện hết. Nhưng mà cuối cùng rồi quý Phật tử biết ông đến ai sám hối không? Cho nên giết Phật đến ai sám hối? Thì sư Quang Môn ngài không có nói nhiều như chúng ta, ngài nói là lộ tức là bày đó, có nghĩa là ông giết cha giết mẹ, ông phạm tội ngu nghịch là ông đến Phật sám hối. Nhưng mà khi mà ông giết Phật là ông phải sám hối đâu? Từ nơi tâm của ông. Bày tức là ông quy chiếu về tâm ông, chỉ có quy chiếu về con đường tâm của ông thôi thì mới hết thôi. Cho nên có một cái tích là trong thiền thoại kể lại mà quý Phật tử thấy là Bồ Tát Văn Thù mà tay cầm cái kiếm á, thường thường đa phần là chúng ta nói là Bồ Tát Văn Thù sở dĩ cầm cái kiếm là kiếm trí huệ, nhưng mà chúng ta không có hiểu một cái điều là trong chỉ nghiệt lục á, có một cái nhân duyên là khi mà 500 vị tỳ kheo chứng được ngũ thông, mà khi mà chứng được ngũ thông rồi đó thì mới quán lại, quán kỹ lại xưa giờ mình tạo gì. Thấy là trong vô lượng kiếp mình giết cha, giết mẹ, rồi mình phá vào hợp tăng, rồi mình giết A-la-hán, làm đủ trò hết. Mà khi mà thấy như thế rồi thì cái tệ bát nhã nó không phát lên được, không có chứng vào cái quả vô lậu, phát cái tâm Bồ Đề. Cho nên Bồ Tát Văn Thù thấy được như thế rồi, bây giờ muốn mà dẫn dắt cái 500 thầy tỳ kheo này đi đến cái con đường vô thượng chánh đẳng chánh giác, phát cái tâm Bồ Đề lên á, thì chỉ có một cách là ngài cầm cái kiếm lên, gọi là cái tay cầm kiếm bán bức Phật á, dùng cái kiếm này chạy thật là nhanh lên pháp tòa, ngài đâm Đức Thế Tôn. Thì lúc đó Đức Thế Tôn nói: này Văn Thù, ông chớ hại ta mà ông rớt xuống cõi xấu. Nhưng mà ông muốn hại ta thì ông chỉ cần hại cái ngã chấp của ông thôi. Thì ngay trong tức khắc đó là 500 thầy tỳ kheo mới nhìn lại, mới thấy là cái ngày xưa mình tạo nghiệp á, nó giống như sương như điện, không có, do cái sự ngã chấp của mình thôi. Đó, quý Phật tử mà coi cái đoạn nhân duyên đó, thì đây như vậy là khi chúng ta tạo nghiệp lành hoặc là dữ thì nó dẫn dắt chúng ta xuống ba đường sáu nẻo. Thì khi mà chúng ta tỉnh được là chúng ta tu tập để chúng ta chuyển hóa trong giờ phút thực tại này. Cho nên thiền sư Đại Nghiên nói là trong giờ phút thực tại này các ông phải tỉnh, luôn luôn lúc nào cũng tỉnh đó. Mà tỉnh thì gì? Cái tâm Bồ Đề nó phát khởi, chúng ta phá trừ đi cái sự ngu si, thấy không? Rồi nữa, khi mà chúng ta cái thân năm quẩn nó rã rồi đó, thì nó tìm đến gì? Lục nhập. Lục nhập là gì? Sáu căn, đúng không? Mà khi mà nó vào cái bào thai rồi, nó chưa cái thành lục nhập, nó mới thành cái tượng thôi. Chẳng hạn như chừng khoảng một tháng ấy, nó chưa cái hình. Qua tháng thứ hai, thứ ba bắt đầu nó có những cái hình, mắt bắt đầu từ từ, tai rồi mũi, lưỡi rồi thân. Rồi khi mà nó hình thành lục nhập rồi đó, khi mà 9 tháng 10 ngày nó ra rồi đó, là cái gì? Để chúng nhớ không? Lục nhập rồi nó tiếp xúc với trần cảnh. Mình thấy mấy đứa nhỏ, đố quý tử mấy đứa nhỏ nó có sân không? Sân không? Chẳng hạn như bây giờ là khi mà nó chừng 1 tuổi thôi, 1-2 tuổi thôi, nó biết bò thôi. Mà mình cho nó một cái món đồ gì á, mà hôm nào nó đang chơi vui, cái mình giật nó, nó sân, nó bực tức lên, đúng không? Hoặc là mình thường mình đi đâu về, cái mình hay cho bánh, cho đồ cho nó, cái tự nhiên nó làm gì nó thương mình. Hoặc là mình về mình hay nạt nó, mình la nó, mình mắng nó, cái nó gặp mình nó sợ. Nó sanh là cái gì? Sanh là cái thương hoặc cái ghét, từ đó hình thành là cái nghiệp nó manh mún. Bây giờ mấy đứa nhỏ ngồi với nhau, bây giờ không phải mấy đứa nhỏ, không phải ngày xưa nữa. Chẳng hạn như mấy cô giáo dạy học, ngày xưa mình thấy mấy cô giáo là mình rất là thần tượng, mình rất là sợ. Thì bây giờ nó chỉ có làm sao? Cha mẹ nó nói là bây giờ phải ráng học cô giáo rầy này kia. Không sao đâu. Đến cái ngày mà nhà giáo Việt Nam gì đó, con chỉ cần đem đến món quà là yên hết. Thấy ghê không? Tức là nó đã hình thành trên cái đầu nó là phải như thế, phải như thế. Thì khi mà nó hình thành lên cái đầu như thế rồi đó, thì bắt đầu là cái sự thương ghét, rồi có không còn mất chủ khách, nó hình thành lên. Cho nên đại chúng thấy là ngày xưa tôi có quen biết một số quý hòa thượng nói là ngày xưa mà nuôi mấy thằng tiểu á, dễ lắm, dễ, rất là đơn giản. Bây giờ mà nuôi mấy thằng tiểu rồi, phải nói là một cái sự là phải là cái hạnh nguyện lớn lắm mới nuôi mấy thằng tiểu nổi. Tiểu bây giờ nó phải như ngày xưa nữa. Tiểu bây giờ nó từ cõi nào nó đến á, mình thấy xác nhận gì đó, tiểu chút chút. Hồi xưa mấy ông hòa thượng nó dễ nuôi lắm, rất là đơn giản. Mà bây giờ là không phải chuyện đơn thuần đâu. 10 tuổi, chẳng hạn 10 tuổi, 14 tuổi, 15 tuổi tôi nuôi tôi biết rồi. Mà cái đầu óc nó nghĩ sao mình nghĩ cũng ra luôn. Thì như vậy là bây giờ tôi thấy là rất là nhạy cảm, cái thế hệ sau này rất là nhạy cảm về vấn đề đó. Mà chính cái thức nó nhạy cảm quá, cái xúc trần nó nhạy cảm quá, cho nên cái tâm nó nhanh quá, nó dựng được, nó cứ lao theo, cái thức nó biến liên tục. Thức nó biến liên tục, nó biến đủ thứ hình trạng hết. Mình quán sát nó, mình còn sợ nó luôn. Thì như vậy quý Phật tử thấy là cái đời này đúng là cái đời, không phải là mình nói là pháp thì không có mạt, mà đúng là mình sanh cái đời này đúng là mạt pháp, chứ mình đừng có nói pháp thì nó không có mạt, mà mình nhầm cái đời này, mà chính nhầm cái đời này bắt đầu bị cái vật chất nó chi phối mình. Mà khi mà bị cái vật chất chi phối rồi thì tự nhiên cái tâm linh mà nó xúc, nó giảm, chứ không phải chuyện đơn thuần đâu. Cho nên chẳng hạn như ngày xưa các ngài bỏ công sức, phải không, chẳng hạn như các ngài bỏ công sức tỉnh đó, chút xíu thôi. Hay như các ngày xưa tu 5 năm hay là 10 năm hay là 20 năm thành tựu, thì bây giờ mình phải nhân lên là 40 năm. Chứ hãy bây giờ mình coi lịch sử là ngày xưa các ngày tu là chừng 5 năm hoặc là 10 năm gì, nhưng bây giờ mình phải là 20 năm hoặc là 40 năm nhân lên gì. Cho nên nó hình thành lên cái sự mà bị vô minh nó dày quá. Mà đại chúng thấy là chẳng hạn như trừ những bậc thị hiện thôi, trừ những bậc xuất cách thôi. Còn như chúng ta mình thấy là bây giờ nó bị cuốn. Mà sư phụ thường chiếu nói là không khéo là chúng ta bị cái trần cảnh nó xé ra, nó làm cho mình nát vụn luôn. Phải chuyện đơn thuần. Đó, cho nên bị gì? Xúc, sáu căn tiếp xúc sáu trần nó sanh ra thương ghét. Rồi từ đó nó hình thành theo cái nghiệp tập. Rồi nó dẫn dắt mình. Quên luôn nha, nhiều khi mình quên đường về luôn. Mà ông vua Trần Thái Tông nói lang thang làm khách không trần mãi, ngày cách quê hương muôn dặm đường. Buổi sáng này tôi nói với tụi tôi bi quan biết. Sao ông thầy này ông tu mà ông bi quan quá. Nhưng mà thật. Ở đây tôi nói là mình phải ráng, mình cố gắng. Chứ ngày xưa các ngày tu các ngày cũng cố gắng bình thường. Uống nước cũng là đạo, ăn cơm đúng là đạo. Mà bây giờ tôi nuôi mấy chú tiểu đâu biết. Đồ ăn, đồ uống nấu như thế. Mà nói sao mà ăn lạc quá, rồi mặn quá, rồi cái gì nó cũng chê được hết. Thấy không? Cái gì nó chê cũng được hết á. Cái gì nó nói cũng được hết, nó cũng ra được hết. Mà ngày xưa nói thật luôn, tôi đến thường chiếu tôi biết á. Giữa buổi nha là tụi tôi làm cực lắm. Mà tìm được cái trái đào ăn cho lót dạ là mừng lắm rồi. Rồi có khi có những buổi mà vào mà trễ một cái là cơm hết luôn chứ đâu còn. Cho nên qua cái phần này để tôi nêu lên cho đại chúng thấy là một cái điểm là càng ngày cái tâm thức của người ta nó chạy theo vật chất nhiều hơn, mà cái quên đi cái sự tu. Cho nên may mắn là được cái là khi mà tôi nhận được miếng đất từ tay của Hòa Thượng Trúc Lâm với Phụ Thường Chiếu á, thì được cái duyên là ngoài đất của chúng tôi là có cái năm mẫu nằm ở trong lúc ở trong nội viện sâu ở gần cái bờ sông. Tôi rào lại hết, tôi đang rào tiến hành cho những người mà có cái tâm tu đạo thật sự vào trong đó sống chết vào đó. Còn những người mà tu mà tàu lao gì đó, đây mình nói thêm vấn đề luôn, nói là chúng tôi nó phiền tôi mặc kệ, cái tôi bỏ hoài đó hết, tiễn gọi là tiễn trường tiễn Phật, ghi vào cái bản trường tiễn Phật, anh nào mà lên tôi mơ mà còn có cái gì tôi đẩy ra đó hết, nhờ ông Bố Tú nuôi mình tôi. Còn vào trong đó là phải tiễn. Có nhiều lúc chúng ta nói, ông nói gì chứ, đề bà đạt Ương Hoặc Ma La, Phật còn đổ mà ai đổ Phật? Ai đổ Ương Hoặc Ma La, quý tụi biết không? Ai đổ? Phật. Còn ông đâu phải Phật đâu mà ông đổ. Phải không? Cho nên là cái phần này để tôi nêu lên, cái phần này không phải là mình bi quan, mình yếm thế hết, mà mình nêu lên cho cái sự cuộc sống của mình bây giờ nó khác người xưa, gọi là cách thánh đó. Đến mức độ mà Tổ Quy Sơn nói là bây giờ vào cái thời tượng Pháp đó nha, ngài sống vào cái thời tượng Pháp, ngài còn than, ngài còn khóc là thời này cách các bậc thánh quá xa, cho nên mới ra những cái nông nổi như thế. Ngài nói gì? Rất là rõ phải không? Đó, nên cái phần này tôi nêu lên. Rồi khi mà tiếp xúc với trần cảnh rồi sanh ra thương ghét, rồi bắt đầu lãnh thọ, tức là căn tiếp xúc với trần lãnh thọ. Được, được mà thổ thích mình cái mình vui, mà không được cái mình buồn, mình giận. Lãnh thọ mà. Thọ là gì? Thọ kế kế là gì? Là ái. Phần thứ 8 là ái. Ái là ưa muốn. Khi gặp cảnh vui thì sanh lòng tham, khi gặp cảnh khổ thì sanh lòng sân, gặp cảnh bình thường thì sanh ra cái lòng si mê, tức là ngơ ngơ, không có tỉnh. Cảnh nào mình cũng bị rớt hết, cái cảnh nào mình cũng bị dính hết, không có tỉnh. Cái hạn như bây giờ mình không có gặp cảnh nào mà cảnh mà cảm thọ đến thì mình tưởng là mình tỉnh, mà thật ra mình bị mê rồi. Mê là sao? Mê là khi mà cảnh đến cái bắt đầu mình tham, hoặc là mình bực tức, rớt trong cái cảnh đó. Rồi gì nữa? Chính là gì? Là thủ. Thủ tức là nắm giữ. Nắm giữ không có cho rời. Nếu mà của cải vật chất mà được về mình nhiều rồi, mình lúc nào mình cũng giữ chặt. Giữ có thể là từ đời này qua đời khác, từ kiếp này qua kiếp khác, mình dám buông, không xả. Cho nên đến cái hữu, hữu tức là có. Nhân lành thì được quả vui, nhân dữ thì được quả khổ, tức là có cái hình thành đời kiếp sau. Sanh ra ái và thủ, sanh ra sống chết lão tử. Thì như vậy, và cái phần này nhờ phát tâm bồ đề chúng ta tu tập để chúng ta dần đến cái chỗ kiến tính. Kiến tính bên nhà thiền gọi là phá được căn bản vô minh, trực ngộ chân tâm, rồi chúng ta từ đó chúng ta đi ra. Nói về tinh thần đốn ngộ, khi mà kiến tánh rồi phá căn bản vô minh, khi mà phá cái căn bản vô minh, trực ngộ cái bản tâm, nó không bao giờ bị một tì vết nào đó, sống ở đó luôn. Từ đó gọi là xứng tánh tác Phật sự. Thì quý Phật tử ho hay là khạc nhổ cái gì cũng là đạo, là thiền hết. Thì giàu cho bây giờ quý Phật tử mà ngủ suốt ngày cũng là thiền. Đến mức độ mà ngài thiền sư Băng Cây, ngài nói là ngủ cũng đang ở trong cái trạng thái tâm bất sinh. Tức là đi đứng nằm ngồi, cái khi mình nói đại khái ra, đến mức độ mà cái giai đoạn mà nếu mà quý Phật tử mà phá được cái căn bản vô minh, trực ngộ bản tâm rồi, đang cãi lộn cũng là Phật tánh. Vậy đó, đang cãi lộn luôn. Mà khi mà quý Phật tử đang cãi lộn cũng ở trong Phật tánh, thì cái người mà đối cơ quý Phật tử tự nhiên là ngộ được. Hay như Tế Điên Hòa Thượng, Tế Công Hòa Thượng đó, thấy không? Mà khi mà cái bà mẹ, cái ông quan huyện đó bệnh nặng, mà tìm đủ thầy thuốc đến chữa hết, mà đến năn nỉ ngài, cái ngài nói được. Cái ngài nói bây giờ ông đưa cục thịt chó đây tôi chữa cho. Cái khi mà ngài luộc cái cục thịt chó lên, cái ngài gặm, ngài ăn, cái ngài thở ra, cái bà bên này bà nghe cái mùi thịt chó và hết bệnh, siêu mức độ vậy. Thấy không? Biết bao nhiêu là kỳ nhân dị sĩ đến chữa bạn hết bệnh. Bởi vì bà bị cái cục đàm nhé. Có một lần bà bị tức cái gì, cái bây giờ đàm nó lên, nó nhỏ không ra mà nó tuột xuống, nó cũng được luôn. Cái nằm giữa cỏ, cái là sanh bệnh, sanh sao luôn, thầy thuốc nó chữa được hết. Mà khi mà ngài ăn thịt chó, cái ngài thở ra thôi, thì cách mấy trăm dặm luôn, bà ngửi cái mùi thịt chó, cái tự nhiên cục đàm nó văng ra, bà hết bệnh luôn. Sống Phật tánh là gì? Phá căn bản của mình, thấy không? Thì bây giờ mình chưa được, bây giờ mình phải bào mòn, phát tâm bồ đề, làm thiện pháp, rồi tu tập. Ở đây cho quý Phật tử có tin điều đó không? Nếu mà một người mà sống mà có giới đức đầy đủ, có cái tâm linh lớn á, mà chỉ cần đối cơ cái người đó, ta họ nói chuyện thôi, tự nhiên là bao nhiêu cái sự phiền muộn nghiệp chướng họ rơi xuống. Có. Ở đây chúng tôi đã từng đi qua cái con đường đó, tôi biết. Hay như có một cái người đó, mà khi mà họ nói chuyện với cái người khác thì họ không có xúc cảm hết. Mà khi mà họ đối cơ với một cái người, họ sống, họ tu tập từng giờ từng phút, tự nhiên họ phổ ra thôi, tự nhiên cái họ chấn động. Thì bao nhiêu những cái bực tức, những cái phiền muộn, những cái nghiệp chướng họ tưởng họ dứt được, thì tức khắc họ rơi rụng hết. Cho nên là bởi vì mình mới gọi là tu á, mình ráng tu. Mà khi mà đại chúng mình ráng tu, mình có cái diệu dụng rồi nha, nó khác hơn người thường. Cái phần này là cái phần quan trọng nhất cho cái người tu, mà nó không có dính dáng gì trên nhân tử đó. Cho nên mà khi mà bà ni vô tận tạng đó, bà đọc kinh Niết Bàn, bà không hiểu. Nhờ ai? Nhờ lục tổ giải nghĩa. Tổ nói tôi biết chữ. Thì bà nói chữ mà còn không biết mà nghĩ sao biết. Chữ không biết mà sao nghĩ lý biết được. thì lục tổ nói là diệu lý của chư Phật Nam càng hệ gì đến nhân tự, và giật mình liền rớt cái cuốn sách xuống. Từ đó bà đi vào trong cái thôn Tào Hầu và nói là ở đây có một bậc đại sĩ nên cúng dường phước lớn, thấy không? Thì đây cái gì, cái diệu lực từ cái bản thể mà phá căn bản vô mình, không dính dáng nhân tự hết. Dầu cho anh tiến sĩ hay là anh thạc sĩ, nó không dính dáng, là một cái điều đó. Cho nên á, vừa rồi tôi mới sáng tôi lục trong cái trong tủ sách đó, có tờ báo Giác Ngộ, tôi thấy thì cách đây cũng khoảng lâu rồi, mấy năm rồi, thì trong đó nói là cái giới Phật tử của Việt Nam bây giờ nó sa sút trầm trọng. Cho nên là cái trách nhiệm của cái người thầy hay là chư tăng chư ni là phải có một cái trách nhiệm lớn để mà hướng dẫn. Thì trong đó có một cái vị cư sĩ họ chia sẻ là bây giờ muốn cho người ta đến ta tu học để cho chuyển hóa nội tâm đó, thì cái cơ bản mà đầu tiên nhất là cái vị thầy và chư tăng chư ni á, là cái người đó phải tự giác cao độ, tức là phải có tu á, tu có học, có cái sức hành trì. Còn trên cái chữ nghĩa văn tự nó không có tải hết, nó làm cho người ta không có rung động. Mà cái thời đại là thời đại gì? Thời đại điện tử, thời đại chữ nghĩa, chỉ cần bấm lên cái nó hiện lên là băng đĩa sách vở đầy hết. Mà khi mà băng đĩa sách vở đầy hết rồi, bắt đầu họ nhìn khác nha. Rồi bây giờ nó biểu hiện trong cái cách sống, cái cuộc sống. Cho nên lúc trước tôi có kể lại á, là ở tờ báo Giác Ngộ là có một cái vị này á, ông nói với con ông là ông quy y nhị bảo. Nhị bảo là gì? Là Phật bảo, Pháp bảo, còn Tăng bảo ông quy y. Thì báo Giác Ngộ mới khuyên ông á, nó phải có Tăng bảo. Bây giờ ông muốn có Tăng bảo thì ông phải đến các thiền viện của Hòa Thượng Trúc Lâm đó, ông tu học thời gian, ông nghiên cứu, rồi ông sống với Pháp, rồi ông trực nghiệm, rồi ông mới biết được là Tăng bảo là cái gì. Trong đó nói rất là kỹ. Thì như vậy khi mà phá được cái căn bản vô minh kiến tánh rồi, thì cái người đó có một cái sức sống khác. Cho nên chúng ta phải gắn gỗ để mà chúng ta tu, để mà chúng ta phát huy. Đó là nói về cái phần đốn ngộ. Khi mà đến cái phần tiệm tu á, thì trải qua số kiếp ba tăng kỳ, đến địa vị đẳng giác, dùng trí kim cang phá trừ được sanh tướng vô minh, thì mới chứng quả diệu giác. Giống như là Đức Thế Tôn ngồi 49 ngày đêm gọi cây Bồ Đề á, ngài dùng cái gì? Dùng trí kim cang phá trừ được sanh tướng vô minh, thì mới chứng qua cái quả diệu giác, tức là trải qua ba tăng kỳ kiếp. Cái phần kia gọi là nhân Phật, đây gọi là quả Phật. Mà khi mà chúng ta trở về cái Phật tính của mình, về cái nhân á, nhân tố, thì đời đời kiếp kiếp chúng ta không rớt vào những cái đường khổ, tức là lục đạo luân hồi á. Chúng ta có trải qua chủng là thị hiện thôi, thị hiện để mà hướng dẫn thôi, chứ chúng ta không bị khổ. Nhờ gì? Nhờ phát cái tâm Bồ Đề. Như nãy tôi đọc lên đó, tâm Bồ Đề có thể trừ diệt sự ngu si, có bạn lành nào sánh, còn phước nào lớn hơn. Không có người bạn nào mà sánh với cái tâm Bồ Đề hết. Nhờ cái tâm Bồ Đề mà chúng ta phải đi trên cái con đường này để mà gặt hái những cái thành tựu khi chúng ta tu tập. Rồi bài thứ 31: ta khen kẹp đáp ơn, khi thọ ân bố thí, Bồ Tát luôn ban ơn, dầu chưa được cậy nhờ, với tâm hạnh như vậy, đáng ca ngợi xiết bao. Tức là ở đây ngài nói là, tức là cái khi mà chúng ta thọ nhận một cái ơn nào đó rồi đó, thì bắt buộc là chúng ta, cái người tu học chúng ta phải nhớ, chúng ta phải ghi nhận. Mà ghi nhận đến mức độ, cái người tu học mà ghi nhận đến mức độ là khi mà quý Phật tử mình thấy mình ngồi mình ăn cơm á, chẳng hạn trưa mình ăn cơm này, đồng ý rằng là cơm của mình bỏ tiền để mình mua, phải không? Nhưng mà chúng ta phải ghi nhận cái công ơn của người gì? Cày cấy. Và khi mà chúng ta mặc cái áo, chúng ta cũng phải nhớ là cái ơn cái người dệt lụa, gọi là trong cái muôn phần trùng trùng duyên khởi của pháp giới ấy, chúng ta đều nhờ quay mượn với nhau chúng ta sống, thì chúng ta phải biết ơn. Phải không? Kể cả như chư tăng của chúng tôi phải nhớ là bốn cái ơn luôn á, phải không? Ơn gì? Ơn cha mẹ nè, ơn thầy tổ nè, ơn đàn na thí chủ nè, ơn tổ quốc. Bốn cái ơn trọng đó. Thì đây là Bồ Tát ban ơn, có nghĩa là ban cái ơn giáo pháp, cái diệu nghĩa để chúng ta hiểu, chúng ta tu tập để chúng ta chuyển hóa. Hàng như bây giờ hôm nào đó quý Phật tử đói bụng đi thì cho ăn mình một bữa cơm, đúng không? Thì giỏi lắm mình no một ngày à. Hoặc ta thương mình, ta nuôi mình tháng hoặc năm đi. Thì đó, cái đó là cũng cái ơn, mà cái ơn đó nó nằm trên cái sanh diệt. À, cũng là cái hạnh phúc, mà cái hạnh phúc nó mộng, nó không có thật. Mà chính là Bồ Tát ban cái ơn gọi là ơn giáo pháp, cái diệu nghĩa cho chúng ta tu tập đó, thì cái ơn nó không có sánh, không có chỗ nào sánh được hết. À, cho nên nói là với tâm hạnh như vậy đáng ca ngợi xiết bao. Bài thứ 32, kẻ bố thí thức ăn giúp chúng sanh đỡ đói, dầu họ no nửa ngày đã là người đáng trọng. Bồ Tát thường ban cho niềm vui của chánh giác, làm thỏa mãn tất cả nguyện vọng mọi hữu tình. À, thấy không? Có nghĩa là ai mà cho mình bữa thức ăn là mình quý rồi, phải không? Cho mình một ly nước là đỡ khát, mình mừng rồi. Nhưng mà ở đây á, Bồ Tát thường ban cho niềm vui của chánh giác. À, cho nên đại chúng nhớ không, khi mà ngày Hy Thiên Thạch Đầu đến gặp ngày Hành Tư á, thì ngài Hành Tư mới nói là ở nhà ông dùng đi, đến Tàu Khê làm gì đó. À, thì ngài Hy Thiên Thạch Đầu nói là nếu không đến Tàu Khê thì đâu biết chẳng mất. Bây giờ nếu mà mình không đến Thiền Viện Trúc Lâm, đến Thiền Viện Thường Chiếu, Tuệ Quang thì mình không biết cái chỗ đó là cái gì, tu tập làm sao. À, cho nên á, Bồ Tát ban ơn là ban cho mình những cái pháp nhũ. À, cho nên nói là kẻ bố thí thức ăn giúp chúng sanh đỡ đói, dầu họ no nửa ngày đã là người đáng trọng, huống chi là Bồ Tát ban cái pháp thân tuệ mạng cho mình. À, cho nên cái phần này chúng ta phải lưu ý cái phần mà giáo pháp. À, bài thứ 34, Đức Phật đã dạy rằng Bồ Tát cứu muôn loài nên đáng được tôn quý, ai phỉ báng Bồ Tát sẽ xa đại địa ngục. À, tức là ở đây tôi nêu lên cho một cái điều cho đại chúng lưu ý. Không phải là chút một chút cái mình đem ra mình hù dỗ, đúng không? Nhưng mà ở đây là chúng ta thấy đó, ở trong kinh Niết Bàn nó là một, có một chúng sanh nào chỉ độ 500 đệ tử thì Phật dạy là cái vị đó đáng được dự vào cái dòng Bồ Tát. Thì đây nói nè, Đức Phật đã từng dạy là Bồ Tát cứu muôn loài xả thân nên đáng được tôn quý, nhưng mà ngược lại mình phỉ báng các vị Bồ Tát thì chắc chắn là mình xa đại địa ngục. Để chúng nhớ là cái câu chuyện mà có ông tỳ kheo là Kokila đó, tức là trong kinh Tiểu Bổ ghi một câu chuyện á. Một hôm trên đường đêm khất thực, ông đi ngang qua một cái động đá. Thì khi mà ông đi ngang qua động đá thì ông thấy một cái cô bé chăn bò từ trong động đá đi ra, ngủ đêm mới đi ra, áo quần xốc xếch tùm lum hết. Thì khi mà cái cô bé chăn bò đi ra thì tôn giả Xá Lợi Phất, tôn giả Mục Kiền Liên cũng từ cái trong động nó đi ra luôn. Nên ông nghi, ông về, ông nói với Đức Thế Tôn là hai vị này là phạm giới rồi. Con thấy rõ ràng, chính mắt con thấy. Thì tôn giả, thì Đức Phật có nói là tôn giả Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên á, là những vị này đã bước vào cái dòng thánh rồi. Không có ba cái chuyện này. Một, hai ông cứ nói. Phật đó ông sám hối cách mấy, ông cũng phỉ báng, ông nói chỗ này, nói chỗ nọ. Thì quả tình đúng 3 ngày sau cái thân thể nó mọc lên một cái mụn nhọt, mới đầu giống như hạt mè, rồi kế hạt bắp, kế hạt táo, rồi trái táo lớn bằng trái táo, cái những cái mụn mủ nó vỡ ra ông chết. Mà khi mà ông vừa chết một cái là ông rớt xuống địa ngục A Tỳ. Thì các tỳ kheo mới đến mới hỏi Phật, hả? Phật nói là do phỉ báng một cái vị mà chứng đắc vào cái con đường tam muội, kế nữa là cái công hạnh của các ngài là giáo hóa, giáo dưỡng những người mà tu học. Ở đây cũng vậy, chẳng hạn như bây giờ quý Phật tử, tôi thường đưa ví dụ, chẳng hạn bây giờ mình ra đường đi, mình gặp một cái người ăn xin hay ăn mày đó, mình lỡ mình đụng hoặc là mình chửi, mình mắng thì không gì hết. Mà hôm nào đó mình đi ra đường cái mình đụng người, cái người mà họ có một cái chức, cái quyền, họ có những cái năng lực lớn, và mình đánh hoặc mình chửi là mình coi chừng, đúng không? Thì cái giới đức của những vị này cũng như thế. Hay như cũng là miếng vải, phải không? Cũng là miếng vải thôi. Mà bây giờ cái áo nè, cái áo, cái quần của mình xé thì dễ lắm. Mà hôm nào đó lỡ mình xé cái gì sao? Xé cái gì mà nó liên quan đến cái đất nước, cái xã hội, cái tổ quốc, là mình coi chừng á. Nói là quý Phật tử hiểu là đúng không? Cũng vậy thôi, cũng là miếng vải. Thì đây cũng như thế, những người có giới đức, những người có tu tập mà mình phỉ báng, mình chê, mình trách mình này là coi chừng mình. Cho nên các ngài nói tốt nhất là ông gì? Ngậm miệng như câm mà hạ lòng nuôi đức. Tốt nhất. Chứ không khéo là mình bị, đúng không? Cho nên trong cái bài tham thiền phổ thiết thiền sư Lai Quả dạy á, có một số người chê bai những người tu tập con đường thiền. Có những người nói là tu thiền rất là tốt nhưng mà sợ ma nhập, lời này thốt ra khỏi miệng nhất định bị đọa địa ngục không cứu được. Sao vậy? Tự mình lìa đại pháp tham thiền, lại dạy người lìa đại pháp tham thiền. Như thấy người té xuống nước, tự mình chẳng chịu cứu, còn bảo người khác đừng cứu. Tức là có những người không muốn tu tập cái mình, mình chê bai cái pháp đó, mình kêu người ta đừng có tu chứ, pháp đó mà tu gì. Ví dụ thì nghe nói giống như một cái người rớt xuống sình, xuống ao mà mình chịu cứu, cái mình còn đạp cho người ta té xuống nữa. Tức là mình lìa cái đại pháp rồi, lìa đại pháp là mình chê, mình trách nữa. Đó, cái phần này chúng ta phải hiểu. Tội này có hai quả báo lớn. Một là tự phỉ báng chánh pháp, bị đọa địa ngục A Tỳ một đại kiếp mới ra, còn phải chịu ở địa ngục hàng băng. Hai là mình đoạn hạt giống thiện của người khác, khiến cho người khác sanh phỉ báng, phải đọa địa ngục A Tỳ bốn đại kiếp, ra khỏi địa ngục này rồi, còn phải bị các địa ngục khác nữa, sao chẳng nghĩ đến điều đó. Tới ngày nói mình phải lưu ý cái điều đó. Chúng ta tu tập chúng ta phải hiểu một cái điều là chúng ta đừng có chê bai những cái giáo pháp, những cái chánh pháp mà Đức Phật đã tu tập, đã trưởng dưỡng trong vô lượng kiếp hình thành và chỉ lại cho chúng sanh. Cái mình chịu, mình tu tập. Mà đã mình không tu tập rồi, cái mình phỉ báng nữa, mình chê bai, mình chê trách nữa. Mà quý Phật tử thấy ông phỉ báng một vị Bồ Tát đã rớt trong những cái cảnh khổ rồi, thì huống chi là mình phỉ báng cái đại pháp. Mà phỉ báng đại pháp đã đành rồi mà mình làm gì? Mình đoạn hạt giống thiện căn của người khác, kế nữa gì? Mình chặt đứt đi cái Phật tính của mình nữa. Nhiều giai đoạn cho nên mình phải rớt những cái cảnh khổ. Cho nên chúng ta phải lưu ý điều đó. Bài thứ 35. Ngược lại ai tính thành cung kính chư Bồ Tát sẽ hưởng phước đức lớn. Bồ Tát dù gian nan việc ác vẫn không làm, càng hăng làm việc thiện. Tức là đây nói là tôn giả Tịch Thiên nói là ngược lại. Ngược lại mà ai tính thành cung kính chư Bồ Tát sẽ hưởng phước đức lớn. Tức là bây giờ là mình sống trong trong cái vòng lẫn lộn gọi là ngũ thú tập cư địa. Nói khác hơn bây giờ mình biết người nào hết, đúng không? Mình biết ai là Bồ Tát hết. Giờ quý Phật tử biết ở trong này ai là Bồ Tát không? Biết không? Biết chút chút. Đúng không? Mình biết nhưng mà mình biết chút chút. Bây giờ muốn biết Bồ Tát hay không mà biết làm gì không? Một hôm ông vua Ba Tư Nạc đến hỏi Đức Thế Tôn, bạch Đức Thế Tôn sao biết là đó chứng A-la-hán. Thế Tôn nó muốn biết người đó hay không, sống với người đó một thời gian, biết liền, biết hết, biết rõ lắm, biết rõ hết luôn. Chẳng hạn như bây giờ quý Phật tử không biết tôi gì hết phải không? Về chánh thiện ở một thời gian biết hết, biết sao sao biết hết luôn. Trên ngày xưa đại chúng thấy, ngày xưa mà tôi nói rồi, ngày xưa mà tôi dạy bốn mùa lực cho chư tăng á, không phải dễ giờ họ đến họ nghe đâu, không phải. Bởi vì mình sống với họ mà mình dạy họ nghe được là mình phải thực hiện những cái lời dạy giống như đó. Hay bây giờ mình giảng cái về cái giới không ăn khi thời, chiều nào ông xuống làm tô ai nghe, anh nên phải giữ, phải không? Rồi mình dạy người ta là bây giờ giữ bốn những cái quay nghi phép tắc là đi, đừng có chạy, đừng có nhảy, đừng có la, mình vô mình nhảy, mình la, mình chạy, ai nghe mình. Cho nên dạy cư sĩ nó thiệt luôn, nó dễ hơn dạy chư tăng. Chư tăng là mình ở gần với họ, mình sống với họ, mình biểu hiện ra hành động gì họ biết hết. Mà khi mà chúng ta làm trái đi thì họ không nghe, lại kìa một điểm. Đó, cho nên mình muốn biết được đó là mình sống gần một thời gian là mình biết được cái tâm hạnh, cái nguyện vọng của người đó, cái năng lực của người đó. Cho nên Bồ Tát giả hay là thật hay gì hiện lên hết, hiện lên phần thôi chứ không hiện hết. Có những người mặc hạnh thì mình cũng biết. Chẳng hạn như là thầy của ngài Ajahn Chah, ngài nói kể lại, ngài dạy người ta đi, ngài chạy, Ngài đứng hay ngồi, nhiều khi cái hạnh của Ngài ngược ngược này. Có những vị mặc hạnh thì mình biết, đây mình nói là sơ lược thôi. Mình cung kính các vị Bồ Tát thì sẽ hưởng phước đức lớn. Cho nên cuối cùng rồi mình ráng thôi, mình nhiều khi mình bực mình nói vậy thôi chứ. Chứ nhiều lúc mình ráng một chút nữa là tôi không dám khinh các ngài, vì các ngài sẽ thành Phật nó tốt hơn. Phải không? Nhiều khi mình thấy ông này cũng làm quá, cái mình bực mình nói vậy thôi chứ. Nhưng mà cuối cùng là mình nghiệm lại là tôi không dám khinh các ngài, vì các ngài, bây giờ ông rớt đâu nhiều ba tăng kỳ kiếp xuống địa ngục biết, nhưng mà ông cũng sẽ thành Phật. Lời Thế Tôn nói trong kinh Pháp Hoa nói năm trăm ông thầy tỳ kheo bị chứng A La Hán nè, đâu có ai khác hơn ngày xưa. Ngày xưa tôi nói mấy ông là các ông sẽ thành Phật, cái lấy đá ném tôi, lấy gậy đánh tôi, do tạo cái nhân cái duyên đó cho nên rớt xuống địa ngục chịu khổ, rồi hết cái nghiệp địa ngục lên gặp tôi, bây giờ tu chứng quả, thấy không? Cho nên khi mà bà liên qua sát bà đi khất thực, cái bà gặp mấy cô thiếu nữ trẻ, bà khuyên đi tu á, đi tu con sướng lắm. Nói không, bây giờ con còn ham ăn ham ngủ mà con vào chùa con tạo nghiệp, thì qua ông tu tạo nghiệp mà nó không sao đâu, hết cái nghiệp địa ngục lên tu tiếp. Thấy không? Hết nghiệp địa ngục lên tu tiếp, nhớ cái tu tiếp cái gì hết. Cho nên có những người mà lúc trước tôi qua bên Úc tôi giảng, có một số người họ chưa có hiểu thấu hết cái tâm hạnh, cái nguyện vọng của sư phụ tôi. Nói thầy tôi là người ta sắp chết rồi, ngáp ngáp rồi cũng xuất gia. Bây giờ sư phụ tôi là có những người vậy mà họ phát tâm mà bây giờ hít hòa mà không thở ra, ông biết rồi nha, hít hòa không thở ra, ông cũng cạo tóc. Vừa cạo tóc xong thở cái khì đi, ông cũng cạo. Cho người ta kết cái nhân duyên giống cái gì, để người ta nhớ lại. Nhưng mà đại chúng nhớ một cái điểm này nha, tôi nói cái điểm đó cũng tốt. Tốt chứ không phải là không tốt. Mà sở dĩ mà thầy tôi ông cạo như thế, vậy là ông đã nhìn, ông thấy được rằng là cái vị này đã là cái người cư sĩ tu tập một thời gian dài, chẳng phải. Như bây giờ mình nói đại khái, mình nói ví dụ thôi nha, ví dụ như bác Chánh Thiện nè, là cư sĩ, là huynh trưởng thời gian dài. Thì ngại mà ngại xuống tóc thì vô chùa thôi, bây giờ làm cái hạnh cư sĩ. Mà khi đó tự nhiên sắp mất rồi thì tự nhiên cô bạn đó là thôi phát tâm xuất gia với sư phụ. Ông làm một dao một kéo đó để cho ông kết nhân duyên đời sau với sinh. Mà khi mà làm gì là cái cận thử nghiệm nó tốt, cho nó dẫn đi vào chùa sớm. Mà vào chùa về nhờ gì? Nhờ cái tích lũy nghiệp trong cái thời gian dài làm huynh trưởng tu học rồi, cho nên vào nó trưởng dưỡng lớn mạnh lên. Cho nên hôm bữa ông thầy Bảo Tú hỏi tôi, ông nói mấy đứa này nè, tôi nói ông á, cái cận thử nghiệm nó tốt lắm, nó mới sanh ra nó đi tu sớm mà sao nó kỳ quá. Rồi bây giờ quý tử trả lời sao? Tôi nói đơn giản thôi, là mấy đứa này nè, là khi mà nó ở ngoài đời nó lớn tuổi 70-80 tuổi rồi đó, thấy không? Hoặc nó phát tâm xuất gia, vừa xuất gia xong nó mất. Mà nó mất là cái tích lũy nghiệp nó quá xấu rồi, nó cái duyên nó vô chùa sớm thiệt, nhưng mà cái tích lũy nghiệp nó có, toàn là hạt giống xấu không. Hoặc là một hôm nào đó, cái một hôm đó ông đi ngang qua, cái ông gặp mấy đứa này nó giỡn, nó đánh lộn đánh đồ, cái ông thôi đứa làm đệ tử tao đi. Mà khi mà ông nhận làm đệ tử rồi, nó nói nó hứa nữa sẽ lên gặp ông, dù là đi ba đường sáu nẻo gì cũng biết. Thì khi mà nó lên rồi, quý Phật tử thấy sao? Thì toàn là hạt giống xấu, không cho hạt giống tốt. Thì bây giờ mình phải về cái việc làm của mình, làm phải trưởng dưỡng, mình đào thải những hạt giống xấu đó ra, càng nhiều nào tốt này, bắt chuyển trưởng dưỡng từ từ. Cho nên tôi thường nói rằng quý bác ở đây biết rồi đó, hạnh nhỏ nhỏ gì đó xưa ở đây nè, tôi nói tụi tôi mà đưa nó về 3 lần 7 lượt là mẹ nó lên sinh thôi, cũng ráng nhận nó. Mà nhận nó dạy nó dạy nó số 1 cái nó quên nhớ số 2, dạy số 2 nhớ số 3 số 4. Bữa tôi nói đó, đến mức độ mà cuối cùng rồi ông thầy với tốn chịu hết nổi. Mà một lần ông học, ông đang ngồi coi sách và ông lấy cái dây xích, ông cột lại cột vô chân ông, hai người giống anh em sinh đôi vậy. Thì nó khỏi chạy chứ không có gì hết. Mà vừa nhất nghe nó chạy đâu mất á. Bữa ra lúc mà ra dắt ra thầy phổ ở đây, thầy nói là gỡ về đây là thiệt với thầy tôi yên tâm lắm, bởi vì chỗ thầy xa quá, bởi vì ra ngoài đường nó 7-8 cây số ở đường núi mà, nhưng mà nhích cái móc chạy đâu ra phố ra đâu á. À, cho nên bây giờ xe cộ là tụi tôi phải phá lại hết tất cả các xe. Mà nó hay cái một điểm nó rất là thông minh là từ chiếc xe hơi, xe la Đà Lạt rồi xe cúp thì cái xe là nó có chìa khóa hết, một chiếc là nó mở hết, siêu mức độ vậy. À, cho nên là tôi nói ở đây, tôi nêu một cái điểm là mình phải tích lũy cái hạt giống tốt để sau này cái mình ra đời, cái mình đi vô chùa cái nó hạt giống tốt không, hạt giống thiện pháp, giống như ngày Khi Cơ, ngày Quyền Trang mới 12 tuổi thôi mà khi mà lúc mà vào đời nhà Đường là đi thi mới được làm tăng, lúc đó còn nhỏ xíu à. Ngày thập thòn quan hỏi là muốn thiết gia phải không, nói dạ, thiết gia làm gì, trên á thì gì, trên á thì trả ơn cho Đức Phật, dưới thì cứu muôn loài, tức khắc không cần thi vô xuất gia liền. Mới cái 7-8 tuổi mà nói vậy là biết rồi. Còn bây giờ sao? Bây giờ mình hỏi bây giờ sao xuất gia, nó làm sao? Nó làm sao? Nó khác, phải không? Thì mình biết là hạt giống nó chứa, ta thấy không? Nó chứa nhóm. Cho nên bây giờ tôi nói Phật tử lớn tuổi là bây giờ mình không xuất gia được, thì bây giờ mình chứa nhóm những hạt giống xuất gia. Mình tập chứ, mình về nhà mình tập chứ cái hạnh xuất gia vậy đó. Để sau này mà khi mà quý Phật tử từ bỏ cái cuộc đời này rồi, cái duyên tốt mình đến, giống như là Lục Tổ nói á, ở nhà mà nhớ ở chùa là chết là ở chùa, còn ở chùa mà chúng tôi mà nhớ ở nhà chết là ở nhà, vậy không có cái tâm nó được, thấy không? À, người mà phương Tây mà có tâm ác thì sao, không khác gì người phương Đông, mà người phương Đông mà có cái tâm thiện là cũng là cái người phương Tây, tùy theo quý Phật tử. Nên tôi nói là mấy người lớn tuổi này đừng ngại hết, mình cứ kết nhân duyên với Tam Bảo, kết hạt giống tốt nào gọi là chứa nhóm á, chứa nhóm nhiều chừng nào là tự nhiên quý Phật tử có thù thắng. Tụi tôi nói thiệt luôn, khi ra làm Phật sự là tôi mới giật mình, ngày xưa mình chứa nhóm tốt. Đại chính đại chúng tôi tin một cái điều nè, khi mà hòa thượng giảng pháp ở xưa ở Thường Chiếu á, một tháng ông cụ xuống một lần, tôi là cái người phát tâm là chiên đi là bới cơm cho Phật tử. Mà tôi làm rất có niềm vui lắm, mà khi mà bới cơm cho Phật tử họ dùng, họ để họ buổi trưa rồi nấu trà. À, một tháng ngày tôi còn nhớ tôi nấu 27 nồi nước trà cho người ta uống. Đó là mình chứa nhóm. Nhưng mà khi bây giờ mà ra làm thực sự, mình biết là khi mà chúng tôi xuống về chúc năm chánh thiện đó, thì nói thiệt luôn tôi rất là lo sợ về cái lương thực, cái gạo. Mà ở đây là ngày xưa tôi gieo hạt giống đó, bây giờ quý Phật tử tin đâu, là có một cái cô Phật tử ở Bình Dương đó, là họ mà gạo mà tụi tôi hết là họ phát tâm xuống, họ mà hết bao nào là họ xuống đem tấn xuống. Là mình không phải là cái chuyện ngẫu nhiên, mà chính là ngày xưa mình đã từng gieo hạt giống thiện pháp này rồi thì dẫn hình thành. Còn ở đây mà mình gieo không bao giờ có chuyện đó. Đừng có nói là bồ đề vốn không cây mà gương sáng cũng không đài, xưa nay không một hoặc chỗ nào dính bụi nhơ, chết luôn. À, cho nên tăng chúng tôi nói thật luôn nha, khi mà ở tôi dạy căn bản, cái điều cơ bản ban đầu là cái điều cơ bản ban đầu mấy ông làm trước là mấy ông phải học cái hạnh làm người trước, từ từ học cái hạnh làm thánh. Tôi không bao giờ mà tôi kỹ nhất là nói về cái bản thể là cái chân như cái Phật tánh ngộ nhập, mà tôi dùng cái điều đó, tôi nói thiệt đó là cái tôi mưa luôn, mưa danh từ đó. Bây giờ nói bản thể chân như Phật tánh mà nó sống cái kiểu gì mà chân như Phật tánh gì, thấy không? Ngày xưa tôi ở Trúc Lâm có những người mà nói rất là hay, chân như Phật tánh mà làm cái chuyện trên trời dưới biển không, mới đúng. À, cho nên bây giờ tôi nói một cái điều cho đại chúng thấy là bây giờ mình học cái hạnh trước, cái hạnh cơ bản làm người mà thuần thục, rồi bắt đầu bước ra làm thánh bậc hiền, bậc thánh, rồi làm Phật, đi từ giai đoạn, thấy không? À, cho nên đây là chúng ta phải thấy sao, chúng ta ban đầu nhất là chúng ta phải cung kính những cái người mà ta có công. Tức là ta trưởng dưỡng mình, giàu cho mình làm cái gì cách mấy, giàu cho anh là tiến sĩ Phật học, anh là cái người cái gì cách mấy, là anh phải cung kính cái người trưởng dưỡng thế độ cho mình, hình thành đó. Mà thường thường người đời ta nói ông mà cãi lời thầy, ông phản thầy là đá nó đĩa, có chứ không phải không đâu nha, chứ không phải dễ đâu. ông mà cãi ông thầy hay là ông phán thầy là đá nó đè núi nó đè ông á. Mà đa phần tôi thấy núi đè đá đè không có thì nhưng mà cái khổ nó đến nhiều lắm. Mà cho nên chúng ta phải tu tập, chúng ta phải thức tỉnh. Mà cái chuyện mà quý Phật tử thấy là cái chuyện mà sanh báo mà hiện báo hậu báo cái thời xa xưa nó ít phải không? Mà bây giờ cái hiện báo nó trổ ra liền. Trổ ra. Cái đời này nó trổ liền, làm những cái khổ cho mình. Cho nên đây là nói dòng do chút xíu nữa là ngược lại ai tính hành cung kính chư Bồ Tát. Bài thứ 36, tôi kính xin đảnh lễ người phát tâm Bồ Đề, đem vui cho chúng sanh, cho cả hai hại mình. Tôi cúi đầu kính lạy và xin được quy y nơi chư vị Bồ Tát, cội nguồn chư hạnh phúc. Ở đây ngài nói là tôi kính xin đảnh lễ người phát tâm Bồ Đề. Tức là khi mình phát tâm Bồ Đề đó, thì tự nhiên quý Phật tử xả nhiều cái lắm. Xả tiền tài, xả vật chất, xả thân mạng, xả hết. Bây giờ khi mà quý Phật tử thấy mình phát tâm Bồ Đề, nó có một cái nguồn năng lực bên trong là một điều, còn mình khi mình chưa phát thì nó có, nó làm như nó có một cái viên thuốc, giống như mình đang bệnh mà uống một viên thuốc bổ, hay là bị nhức xương nè, uống một cái viên thuốc nó bất nhức vậy, thì phát tâm Bồ Đề cũng như thế. Đem vui cho chúng sanh, cho cả kẻ hại mình, tôi cúi đầu kính lạy và xin được quy y nơi chư vị Bồ Tát, cội nguồn chân hạnh phúc. Tức là ở đây là quý Phật tử thấy là tóm lại là cái phần phát tâm Bồ Đề mà tôn giả Tịch Thiên dạy rất là chí lý, rất là kỹ. Thì bây giờ chúng ta học qua cái chương 2, tức là phát tâm Bồ Đề. Tức là phần trước là chúng ta lợi ích, thì bây giờ chúng ta qua cái phần thứ hai là phát tâm Bồ Đề. Thì cũng là đến cái giờ tham vấn, thì đây chúng tôi trả lời cho quý Phật tử những câu hỏi, rồi kỳ sau chúng ta học tiếp. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Con kính bạch trên thầy, thầy cho phép con không báo danh. Trong việc tu tập con có mấy điều chưa thông, kính mong trên thầy từng tự giải bày cho con được rõ. Con xin thành tâm cảm niệm. Câu thứ nhất, kính bạch thầy, theo sư ông Trúc Lâm dạy, vọng tưởng là giả, không có thật. Sở dĩ có vọng tưởng là do mê, tức là quên đi tánh giác của mình, chỉ sai hữu niệm, quên vô niệm, liền trái không sanh, nhận có sanh. Vậy thì khi ngồi thiền, thay vì canh vọng tưởng hay đề hoặc là dẹp vọng tưởng, thì con chỉ y theo cái chỗ không niệm mà hằng nghe, hằng biết, thì có đúng không? Thay vì khi ngồi mà có âm thanh từ mình đề khởi là nhớ lại tánh hằng nghe, thì chỉ việc thuận theo cái hằng nghe, hằng biết rõ ràng mà không thêm bớt gì trong đó, chứ không cần tác ý là phải nhớ lại mình có tánh giác, có cái hằng nghe, hằng biết. Vì lúc ngồi nhắm mắt, cái hằng nghe là trội hơn hết, nên con không nhắc đến tánh thường thấy. Con áp dụng như vậy có lỗi gì không? Con áp dụng có hiệu quả nên việc ngồi thiền rất là an ổn. Con hỏi để tăng lòng tin chứ không còn nghi nữa, tự biết rõ ràng. Thì đây là quý Phật tử nào mà nếu mà áp dụng theo cái vấn đề mà kể trên mà đúng thì nó không có sai, không có lỗi. Đó là cái sự công phu mình tiến triển, đó là cái cơ duyên của mình, tức là cái túc duyên. Mình nói đại khái là cái túc duyên của mình từ đời trước mình có tu. Bởi vì đây là vọng tưởng không có thật, không có giả, theo lời sư ông Trúc Lâm chỉ dạy, thì chúng ta không có nên đề mà cũng không nên dẹp, vì nó không có thật. Mà chúng ta luôn luôn sống với cái hằng biết của mình. Mà sống như thế vậy là phải nói là cái túc duyên mình có sẵn rồi, nên mình nhảy vào nó dễ lắm. Còn không có thì chúng ta phải nhào, phải lộn, phải đủ thứ hết, rồi chúng ta mới đến cái cảnh giới đó. Cho nên cái phần này thì chúng tôi cũng rất là quan hỷ, nếu mà quý Phật tử tu tập gì cũng rất là tốt, có tiến bộ, để là tăng thêm cái niềm tin nữa. Thì tôi chia sẻ cho quý Phật tử cái phần về cái phần dụng công. Chẳng hạn ngày xưa mà khi mà tôi vào thường chiếu mà nói về cái tu và sổ tức thì tức tôi tu không được. Mà bỗng một hôm cái tôi đang xúc đất á, thì tôi đang nhớ lại cái chuyện nhà, chuyện quê hương, chuyện xứ sở, chuyện này chuyện kia, mà khi tôi nhìn lại, mà khi mà nhìn lại thì tự nhiên cái vọng tưởng nó mất. Mà tìm lại, càng tìm lại cái cội nguồn của nó, mình biết nó manh mối ở đâu. Thì tôi đến tôi trình thầy của chúng tôi. Thầy chúng tôi hồi xưa tôi cũng chưa biết gì nhiều, nhiều về giai đoạn thiền. Thầy ông đưa cái giai thoại thiền Tổ Bồ Đề Đạt Ma chỉ dạy cho tổ về khả cái pháp an tâm. Từ đó tôi có cái con đường vào. Thì đây cũng vậy, là không phải là tự nhiên mình bước vào con đường thiền là mình phải tu, bắt buộc mình tu sổ tức tỳ tức chỉ quán hoàn tịnh. Mà cái cơ duyên mình ở trên cái lập trình pháp môn, trên cái phương tiện, là ngày xưa chúng ta đã từng tu qua cái pháp đó rồi, nên bây giờ mình tu rất là dễ, không có gì hết. Cho nên cái này rất là tốt, áp dụng như vậy cũng rất là tốt. Câu thứ hai, lại nữa, khi ngồi thiền tâm có phần vắng lặng, ý vắng mặt trong trạng thái yên lặng, mà trong cái rõ biết ấy con phát hiện dòng tâm thức vẫn lăng tăng không dừng. Tuy nó không tác động được đến con, nhưng con không hiểu nó là gì, đã còn suy nghĩ gì nữa mà nó vẫn tự hoạt động, dường như không liên quan đến mình, nhưng nó vẫn có mặt trong mình. Ở đây ý tôi nói cho quý Phật tử biết rằng, khi mà chúng ta ngồi thiền, mình tưởng mình yên, nhưng mà nó vẫn còn là cái dòng khác gọi là bộc lưu. Giống như là một cái vị Bà La Môn đến hỏi Đức Thế Tôn làm thế nào để vượt khỏi bộc lưu á. Thế Tôn nói là không bước tới, không bước tới, không đứng lại, ta vượt thoát bộc lưu. Không bước tới là không có còn sự chấp ngã, đứng lại có nghĩa là bị những cái dòng đời nó cuốn hút, bị những cái dính mắc trong cuộc đời, bị cái sự chấp thủ, gọi là không bước tới, không đứng lại, vượt thoát hay cái đó là vượt thoát cái bộc lưu. Thì mình cũng vậy, mình chưa phải là không như lai tàn, mình còn chất chứa những cái nhóm, như hôm nào đó quý Phật tử thấy cái kho của mình, mình chứa hạt cải, hạt mè, hạt bắp, là qua nhiều đời, nhiều từ ông nội mình đến ông già, mà bây giờ giao kho này cho mình. Thì hôm nào đó cái mình lục ra, mình thấy mình tưởng gì, mình mở ra đủ thứ hạt giống đó, cái bây giờ mình lục ra, mình đem nó ra, đem đến khi nào nó không còn gì nữa. Nhìn Tổ Lâm Tế nó là tùy duyên tiêu nghiệp cũ á, mình tùy theo duyên để mình tiêu cái nghiệp cũ mà gì, không có quay thêm nghiệp mới. Cái tinh thần của nhà thiền chứ, tùy duyên nhé. Hẹn ngày tối nay là 6:15 tụng kinh, mình lên tụng kinh là tùy duyên đến tiêu nghiệp cũ. Rồi 7:30 chúng ngồi thiền, cái mình lên mình tùy duyên mình ngồi thiền để cái tiêu nghiệp cũ. Mà mình không có tùy duyên, mình trái đi cái quy chế thì cái tập khí mình trừ. Giờ đó tụng kinh mình ngồi, mình xuống dưới bếp mình ăn. Giờ đó ngồi thiền cái mình ngủ, thì mình không có tùy duyên. Mà khi mà đại chúng mà tùy duyên theo cái quy chế của thiền đường, trong cái nội quy, cái thanh quy của thiền viện mà ông thầy trụ trì đưa ra, tuệ quang đưa ra, thì lúc đó cái tâm mình nó hồn nhiên, nó tự tại, cho nên gọi là hồn nhiên mặc áo xiêm. Thấy không? Vậy thôi. Thì đây cũng như thế nè. Tưởng rằng nó hết, nhưng mà nó vẫn còn những cái lợn cợn. Đến giai đoạn mà phi tưởng xứ rồi nha. Giống như mặt biển mà dưới này sóng nó cuộn dưới ngầm chứ. Phá phải trừ chừng, hôm nãy tôi nói đó, phải căn bản của mình nó phá sạch rồi đó, thì cái dòng thức á, gọi là bờ mấy thức nó mới dứt. Giống như bây giờ tôi nói cái ly quyết tử thấy nè, cái ly tôi nước nè, tôi có quyết trong cái cuốn mà Diệu Chỉ Phật Tâm Tâm rồi đó. Như bây giờ cái ly nước mình nè, nó đục, mình để lặng hồi phải không, thì nó còn đục không, còn không, còn không, ai nói còn dưới lên hết, nhưng mà cái cặn bã nó còn ở dưới. Thế là bây giờ mình lấy cái đôi đũa mình quậy lên một cái, bắt đầu cặn bã nó hiện lên tiếp tục nữa, thì cái pháp, cái sự tu của mình nó cũng như thế. Thì bây giờ đến một giai đoạn là bây giờ cái cặn bã vô minh nó, tức là căn bản của mình nó lóng xuống rồi, bây giờ mình làm gì, chế vào cái ly khác, rồi cái cặn bã này mình đem đổ. Thì bây giờ cho quý tử quậy thoải mái luôn. Bởi vì khi mà cặn rồi đó, cặn bã nó lắng xuống là chỉ là vào Phật giới thôi, chưa vào ma giới. Phật giới thì dị, mà ma giới thì nan. Tức là Phật giới thì dễ vào, nhưng mà ma giới rất khó vào. Mà khi mà quý Phật tử mà đổ cái ly nước qua bên ly nước kia rồi, thì vào ma giới, quậy cách mấy cũng dính dáng hết. Uống rượu, ăn thịt cái gì á, Đến mức độ các ngài nói là vào tủ điếm cũng là đạo trường đó, trong kinh Di Ma Cập đó, là các ngài là phá đi cái căn bản vô minh rồi. Bây giờ mình thấy mình tưởng rằng lúc mình ngồi nó vắng lặng, nhưng mà gì, còn cái ý thức vắng lặng, thì cái vắng lặng này nó đối với cái động, còn cái ý thức của mình đó, chưa có phá, gọi là đập đầu ý thức. Mà chính cái đập đầu ý thức này nó dẫn đến cái chỗ lạc tả anh tử, là ngày bây giờ mình đi ra chợ, mình nói ô tôi đi ra chợ tôi đâu có nhìn gì đâu, nhưng mà khi mình ngồi thiền này bắt đầu cái sóng lăn tăn là sáng nó gợn gợn lên, chứ mình không chú ý mà nó gợn, đó là gì? Chụp phim nữa, mắt mình nhanh lắm nha, chụp gỡ vô, mình chụp lẹ lắm nha, ra mình thấy chụp rồi mình gỡ vô. Còn các ngài không có chụp hình. À, cho nên mà trong cái viễn mà Phật sống chùa Kim Sơn á, kêu ông chụp hình, ông nói tôi đã bị chụp hoài, bây giờ chụp gì nữa, ví dụ như mình thích chụp lắm. À, bây giờ mình đi mình chụp hình đây cũng tốt, cũng hay, ở đây tôi nói tôi không có phá dẹp, nhưng mà đến cái chỗ ráo hay mà chụp thì sao? Giờ mình nhìn là mình đem cái quá khứ nó trở về trong cái thế giới hiện tại. Có nhiều khi quý Phật tử về nhà cái lựa dở tấm album ra ngày xưa cách đây khoảng mười mấy hai chục năm nhìn nghi liếng tiếc rồi nữa, ví dụ đó là cái kho tàng thức của mình nó còn tồn động, nó gì đó không phải dễ đâu đó. Cho nên đến cái chỗ rốt ráo rồi thì nó lại khác. Cho nên cái ý vắng mặt trong trạng thái yên lặng là nó đối với cái động tịnh đối đãi, nó chưa đi, nó dứt trừ đi cái chỗ nhị nguyên phân biệt. À, cho nên vẫn còn rất ở trong gọi là đập đầu ý thức trong cái di thức học. Thứ ba, gần đây khi không việc rảnh rỗi, con ngồi chơi không nghĩ việc gì hết, nhưng bên trong ý thức vẫn tự hoạt động. Khi nhắm mắt lại để quan sát, con thấy ý thức dường như đang đối thoại một vấn đề gì đó, giống như đang giao tiếp. Thì nãy tôi có giảng tôi nói đó, khi mà cái việc mình vừa ý á, thì nó khởi lòng tham, mà không vừa ý nó khởi dọc lòng sân, mà cái bình thường nó khởi lòng si mê. Mình gì nè, mình thấy mình ngồi mình thấy đâu có gì đâu, nhưng mà vào thấp mình thấy là sao, từng cái niệm nhỏ mình cũng thấy, từng cái tiếng tích tắc con cái đồng hồ mình cũng nghe, từng cái tiếng mà kêu nhỏ cái con thằng lằn mình cũng biết rõ, giống như đánh đầu mình đó. Bởi vì lúc đó là năm căn kia đóng lại, còn có một căn ý thức nó hoạt động thì nó rõ ràng. Thì đây cũng là khá, cũng là giỏi đó, theo dõi từng niệm mình để nó thấy nó đối thoại, là nó ru mình. À, mình làm cái việc gì bắt đầu nó ru mình, nó nói nhỏ mình, nó tỉ tê mình, nó làm cho mình tạo những cái nghiệp, thì mình biết được nó rồi, gọi là biết được không phải là quan gia. Biết được thì không phải quan gia, cho nên là biết được nó thì không phải quan gia nữa, cứ tiếp tục thực hiện. Khi để ý kỹ hơn, con phát hiện trước khi ý thức đối thoại thì có những hình ảnh hoặc là người hoặc là những câu chuyện đối đáp đã qua dường như lâu rồi. Tại sao có hiện tượng này? Thầy chỉ dạy con rõ hơn, có phải là ý thức tự nhiên theo bóng dáng sáu trần hay không? Khi ý thức tự hoạt động, con nhìn dường như cái ý thức này chẳng liên quan gì đến con, nhưng nó là của con. Của con nhưng mà nó cái bóng thôi. Cho nên có một cái ông quan á, ông quan đến ông gặp thiền sư Đại Huệ Tông Cảo. Ông nói là con tu học mà đã thâm niên rồi mà đêm mộng con cũng gặp là Mạnh Tử, tức là cái thiết nói về Mạnh Tử nói chuyện với con. Thì lúc này á, thiền sư Đại Huệ Tông Cảo nói là giống như mà chim bao, cái mộng mà nó lăn xăng khởi diệt mà không có dính dáng gì cái tánh thường hằng. Thì ông ngay trong tức khắc ông ngộ được, ông nói là nếu mà không phải là bậc lão sư thì không có nói con đến cái chỗ này. Thì khi mà quý Phật tử tỉnh rồi đó, thì những cái vọng tưởng lăn xăng nó không có dính dáng gì cái chỗ mà đài nguyên cảnh trí, cái bản thể gọi đại nguyên cảnh trí á. Khi mà được cái chỗ mà thành sở tác trí nè, diệu quan sát trí, bình đẳng quán trí, đại nguyên cảnh trí, thì các ngài nói là hồ đến thì hiện hồ, mà hán đến thì hiện hán á. Nhân qua cái phần này chúng ta phải lưu ý là dầu cho tất cả những ý nghĩ lăng xăng khởi diệt mà chúng ta rõ biết hết thì nó không dính dáng mình, nó không làm mình hết. Chứ không phải là quý Phật tử gọi là diệt ý thức nha, mà các ngài không diệt ý thức, gọi là không diệt hành ấm, mà lấy hành ấm làm chủng trí bát nhã đi vào cuộc đời. làm tất cả các việc mà nó không có bị cái ý thức nó dẫn dắt mình. Giống như mà trong kinh Di Ma Cập nói là đối hết tất cả các pháp đều rõ biết, ý phân biệt đều biết hết, nhưng mà đối với đệ nhất hiện gọi là đệ nhất nghĩa đế là bất động, tức là biết bình quang, biết đâu biết kia hết, nhưng mà tâm các ngài bất động dính gì hết. Cái phần này quý Phật tử phải lưu ý. Còn đây là khi mà chúng ta ngồi chúng ta nhớ lại, nãy tôi nói khi mình ra chợ mình tưởng rằng mình nhớ, nhưng mà nó chụp hình nó gửi trong cái kho tàng thức của mình, rồi cái mình ngồi lại bắt đầu nó lòi ra. Mình tu đến một thời gian mà 20-30 năm sau mình đi mình nhìn nó tự nhiên dính dáng hết, không có gửi vô nữa, không có chụp hình nữa. Giống như cái máy chụp hình, mấy cái máy quay phim mình nó bị hư rồi, bị rơ rồi, không có chụp, nó không gửi nữa. Các thiền sư chẳng hạn như bây giờ mình nói là hôm qua bữa tôi qua Sydney tôi giảng, có cô Phật tử này cô nói: bà thầy, hồi xưa con hiểu là tại sao mà chồng con ông chửi ông mắng là con phiền não, con bực tức liền. Nhưng mà có một hôm ông chửi con dữ lắm, mà tự nhiên con vừa khởi lên một cái niệm bực tức, ông tự nhiên nó rớt trong cái trạng thái không, con thấy rõ ràng luôn, con không thấy ổng, không thấy con, không thấy lời nói, mà rớt vô cái trạng thái yên tĩnh lạ thường, cho nên cái phiền não nó không đến. Sở dĩ mà người ta nói mình á, mình bực tức, mình sân hận là mình có, mà trở về cái không thì không còn. Thì các thiền sư mình thấy nha, các ngài trở về cái chỗ bản thể cái không, các ngài trở về đó, nên các ngài không buồn, không có khổ. Còn chẳng hạn như mà ai nói gì cái mình bực tức, mình duyên theo, mình sân hận là mình đang ở trong trạng thái có, nó gì đó. Đó, thứ bốn cuối cùng, tụng kinh có phải là vọng tưởng không? Lúc trước con nghe có thầy nói vậy, nhưng gần đây con thấy có phần đúng. Khi tụng kinh xong về ngồi thiền mà tâm này mở đĩa lúc nãy, chí tâm phát nghiện dữ quá, giờ ngồi cứ phát nghiện thôi. Tuy là không ảnh hưởng gì đến con, nhưng chẳng lẽ cứ thâu vô rồi đem ra về giải quyết mà cũng đâu thể không tụng kinh. Nhưng tụng làm sao mà không rớt trở lại lâu lâu được? Hỏi con xin phép quên giờ phút thực tại này để hỏi những việc đã qua trong giờ phút thực tại. Mong thầy từ bi quan hỷ. Thì đây là quý Phật tử nhớ một cái điểm. Kinh là lời của Phật. Thiền là tâm của Phật. Mà giới là hạnh của Phật, bao trùm toàn thân của mình. Tụng kinh có lỗi. Cho nên khi mà ngộ ông Pháp Đạt mà ông đến, ông gặp lục tổ, đầu lễ ông sát đất. Rồi tổ mới vỡ, tổ vỡ mà ông chất chứa sự nghiệp vậy mà ông lễ tôi động sát đất, thôi đừng lễ. Là con tụng là 3000 biến pháp qua. Tổ nói ông mà tụng mà ông hiểu cái nghĩa lý thì cùng ta sánh vai. Còn ông tụng mà không hiểu nghĩa lý thì sao? Lễ là cốt là chặt cái cờ ngã mạng, sao đầu không sát đất. Có tội, có ngã tội liền sanh, mà quên công thầy phước vô tỷ. Cái khai thị ông, cái ông ngộ được ông nói, là thưa thầy, từ đây sắp lên là con tụng kinh nữa. Thấy không? Tụi nó kinh đâu có lỗi. Lỗi nơi ông. Tụng mà ông chấp, ông dính mắc là lỗi. Còn ông tụng là cái ánh sáng bát nhã, ông rõ ràng tới đó. Tụng tới đâu rõ tới đó thì kinh không có lỗi. Đúng không? Ngày như bây giờ mình sám hối sáu căn để mình nhớ, có những lúc mình quên. Hay như mình tụng đến cái sám hối sáu căn là bàn thiền tở thánh trước cả nhiêu, cái mình giật mình. Bàn thiền hay quá nhưng mà đối cảnh cái mình quên. Thì đó là cái phần là mình tụng kinh cái lỗi gì hết. Đó là cái phần tôi trả lời cho quý Phật tử. Rồi cái ai đây hỏi thêm không?
Nhắc trong tâm mình là nguyện phải khi mình tái sanh phong thiên này mà cả sự hay nhưng cho cái bộ mình thấy bộ của mình mạnh quá là mình che mở đi nhận được cái mục đích của mình, bắt đầu mình xét thành thật là như vậy. Nhưng lúc mà mình phân mắt mà không đúng mục đích đó, chỉ còn là muốn lãng phí thời gian thả dài chuyện sau thì thấy là mới gặp lại, hoặc là tái sanh rồi ngắm kỹ xuất sinh gì rồi mới gặp lại. Con không muốn mất thời gian như vậy, con muốn bắt một mục tiêu và trốn đi nói sao là phải trốn, chứ không phải là phải giải cứu như vậy. Mong thầy cái hạnh nguyện hàng ngày con nhắc hàng bốn là gì, con làm gì có đủ chưa, hay là cần thực hiện làm thêm đâu gì để mà bắt một phải trốn giải cứu được không?
Đây lại là đại chúng biết một cái điểm này nè, nói về các bậc Bồ Tát có chia là làm ba bậc Bồ Tát. Thứ nhất là Bồ Tát Thối Chuyển. Bồ Tát Thối Chuyển là các ngài tu tập rồi các ngài phát nguyện, các ngài cũng phát nguyện là tứ hoằng thệ nguyện, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Mà các ngài mới tu có một nửa, nhưng mà các ngài vì thương tưởng chúng sanh, hình như bây giờ tôi nói tôi phát nguyện là tôi nhập thất năm đi, chừng nào mà sáng việc của tôi xong rồi đó tôi ra. Mà khi mà tôi ra tôi phải trưởng dưỡng một thời gian nữa, nhưng mà tôi vừa ra thất tôi thấy đệ tử đệ tôn rồi Phật tử thấy tội quá, khởi cái lòng thương tôi làm. Khi tôi làm đó là gì, là tự nhiên là tôi bị sa sút cái công phu của tôi rồi, từ cái kim mà bây giờ xuống cái ngân là cái bạc, giống như thiền sư Chí Khải nói á, nếu mà tôi là ta mà không nhẫn lạnh đầu chúng là giờ này tôi lên cái hàng gì rồi đó. Mà khi đó mà khi mà trở lại cuộc đời này, có những lúc các ngày quên, đặc biệt nhất là hay nhất là không có sao, là gì rớt trong ba đường sáu nẻo thì luôn luôn có thiện tri thức, hoặc là nghe tiếng chuông, hoặc là nghe tiếng khánh, nghe tiếng mõ. Ngày như sư ông Trúc Lâm ngày xưa là lớn tuổi mới đi, mà khi mà đi ngang qua cái chùa Phật Quang á, Trà Ôn gì đó là nghe tiếng chuông hay tiếng khánh. Hoặc là khi mà 9 tuổi lên cái ngọn núi là nghe nghe tự nhiên nó thức tỉnh, tự nhiên có những cái chuyện đó nó nhắc nhở, nên mình đừng có lo. Nguyện mình thành tựu mình đi là tự nhiên dầu cho mình rớt xuống những cái cõi xấu nó cũng gặp cái người đó nó nhắc nhở mình, nó cứu mình. Giống như mình mà có cái phúc duyên mà mình không có chết đoản mạng á, trong kinh Địa Tạng Phật nói là khi có người đó bệnh á, nhân tự nhiên gặp thầy gặp thuốc nó đâu đem đến, phước người ta đủ á. Còn gặp thì tự nhiên mình không có gặp cái mình chết và đoản mạng á. Còn Bồ Tát mà bất thối chuyển là giàu cho lên ba đường sáu nẻo vào thân thú thân gì cái mấy cái ngày cũng quên, không quên tánh giác. Bồ Tát thứ ba là Bồ Tát vô trụ, vô tu, vô niệm, vô chứng, là kể cho những vị mà cổ Phật, như Bồ Tát Quan Thế Âm, Bồ Tát Giang Thù, Bồ Tát Đại Thế Chí, những vị đó là cổ Phật hết, mà thị hiện trong tất cả các cõi làm cái thân hình Bồ Tát để giáo hóa chúng sanh. Thì như vậy là bây giờ quý Phật tử cứ mình cứ phát nguyện mà mình giữ theo cái nguyện lực đó, những cái hành động, những cái việc làm của mình, để đời sanh không có mất gốc, mà chúng ta luôn luôn giữ cái tâm nó tỉnh táo, tạo các việc thiện pháp, kết cái nhân duyên với tâm bảo, thì bảo đảm là đời sau nó không mất, đừng có lo gì hết, bình thản, thấy không? Tại như có những lúc ngày xưa mà mình bệnh, mình tưởng là mình chết, không có thầy cứu mình, tự nhiên gặp một cái nhân duyên nào ở trên đường đi, mình gặp ông thầy đóng chỉ, thầy về thầy uống cái này, cái tự nhiên tôi uống hết, ví dụ đó, thấy không? Gặp thầy gặp thuốc, gặp thầy lành là do cái túc, gọi là cái túc duyên của mình. Cho nên trong cái kinh dịch nói một câu rất là hay nè, tôi đọc lại thêm bổ túc. Là tận lực chi thiên mệnh, làm hết sức mình đi, tự biết mệnh trời, thấy không? Thì mình tu vậy, tu hết sức mình đi, làm hết sức mình. Ngày xưa mà lúc mà tôi ở một cái tu viện nọ, tôi bị nghịch cảnh nó đến nhiều quá, chịu hết nổi. Mình tưởng là mình phải nói là mình không có thể tu được nữa luôn, đến mức độ dồn, đến mức độ vậy. Dồn mức độ tôi chịu, tôi chắc hết tu được. Thì bỗng nhiên tình cờ tôi đọc một cái câu pháp ngữ của một vị thiền sư Nhật Bản mà tôi quên tên rồi. Ngài nói chỉ có một câu thôi mà tôi tỉnh, mà tôi ghi trong cái đơn của tôi, bây giờ tôi mang theo cái hành trang của tôi suốt cả cuộc đời luôn. Thì sau này tôi ra tôi nhận miếng đất đó rồi, bao nhiêu cái nghịch cảnh tôi cười không à, Quý vị biết câu đó câu gì không? Biết không? Ngày nay chẳng biết ra sao nữa, nếu có ra sao cũng chẳng sao. Sống. Sống bây giờ luôn á. Tôi tưởng tôi chết rồi đó, tưởng không thể nào mà qua được cái cung bậc này. Từ cờ đập con nó trời nó rớt xuống hết. Ngày nay chẳng biết ra sao nữa, mà nếu có ra sao cũng sao. Sống. Đó cái hành trang của tôi á. Thấy không? Cho nên bây giờ mình làm hết sức mình đi. À, mình kết cái nhân, cái duyên, cái gì hết sức mình đi. Thì đừng sợ mất. Thấy không? Rồi bây giờ nghỉ nha. Rồi bây giờ quý Phật tử hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đời tử hòa chúng thanh đều chọn thành Phật đạo.
Tôi xin